thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 64 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 64 này có tựa đề Một Thị Thực Định Cư. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, trong vòng một năm, hai cái tang ập đến với Long. Bà ngoại 82 tuổi và một cậu em 23 tuổi.
Thông thường, người ta vẫn nghe nói thị thực nhập cảnh, visa d'entrée, thị thực xuất cảnh, visa de sortie, thị thực quá cảnh, visa de transit, vân vân. Có ai nghe thị thực định cư, visa d'établissement bao giờ đâu? Không nghe, đúng hơn là chưa nghe, không có nghĩa là không có. Bằng chứng là Long đã từng cầm trong tay một tờ giấy viết bằng tiếng Pháp với đầu đề là Visa d'établissement, dịch sát nghĩa là thị thực định cư. Chẳng biết dịch là thị thực trong trường hợp này có chính xác hay không, cứ coi như là tạm dịch đi. Làm cách nào mà tờ giấy lạ lùng đó lại lọt vào tay Long? Muốn cho câu chuyện có đầu đuôi, phải quay trở lại những ngày đầu Long được ra khỏi trại tù cải tạo. Ngày hôm sau, chàng đến trường đại học dược khoa và may mắn cho chàng là vẫn được tiếp tục dạy học tại đấy. Nhắc lại năm 1973, Long qua kỳ thi tuyển vào giảng nghiệm viên đại học. Sau đó, chàng tìm được một công việc thứ hai là dạy môn lý hóa tại trường trung học Marie Curie của Pháp. Niên khóa 1973-74 trôi qua bình thường lặng lẽ, nhưng niên khóa 1974-75 bị đứt quãng vào tháng 4. Sau đó chính quyền cách mạng lấy trường Marie Curie để lập ra một trường trung học Việt Nam, nhưng vẫn giữ tên trường là Marie Curie, tên một nữ khoa học gia người Pháp gốc Ba Lan có đóng góp quan trọng trong ngành vật lý nguyên tử. Đây là một trường hợp rất đặc biệt. Một tên Pháp được dùng cho một trường Việt có lẽ là độc nhất vô nhị tại Việt Nam vào thời điểm 1975.
Nhưng hệ thống giáo dục của Pháp tại miền Nam vẫn được phép tồn tại ở một mức tối thiểu, chỉ dành riêng cho học sinh có quốc tịch Pháp mà thôi. Thời Pháp thuộc, Pháp có nhiều trường trung học và tiểu học rải rác trên toàn cõi Đông Dương. Riêng Việt Nam có các trường trung học Albert Sarro ở Hà Nội, Blaise Pascal ở Đà Nẵng, Yersa ở Đà Lạt, Chasselou Loba và Marie Curie ở Sài Gòn. Sau năm 1954, trường Chasselou Loba đổi tên thành Jean-Jacques Rousseau. Đến năm 1967, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lấy trường Jean-Jacques Rousseau này để đổi thành một trường trung học Việt Nam có tên là Lê Quý Đôn, thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục của Việt Nam. Từ đó, trường Marie Curie trước kia dành riêng cho con gái, vì con trai học bên Jean-Jacques Rousseau, trở thành trường trung học duy nhất của Pháp ở Sài Gòn cho cả trai lẫn gái. Ngoài ra, tại Sài Gòn trước biến cố 1975, còn hai trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp của chính phủ Pháp là Colette và Saint-Exupéry. Trường Saint-Exupéry trước 1954 có tên là Jaurès-Guibert, là nơi mà Long đã theo học lớp Dixièm, tức là tương đương với lớp 2 hiện nay, trong niên khóa 1951-52, lúc đó chàng 7 tuổi. Ngay sau biến cố 1975, tất cả các trường của ngoại quốc cũng như của các giáo hội hoặc của tư nhân đều bị chính quyền cách mạng tịch thu, ngoại trừ trường Colette được gia hạn thêm một năm. Pháp muốn giữ một chân đứng văn hóa tại Việt Nam nên đã thương thuyết để có được tại Sài Gòn một trường duy nhất với tất cả các lớp từ tiểu học lên đến tú tài, dạy theo chương trình của Pháp. Trường này dùng ngôi nhà của trường tiểu học Colette trước đây, nên cũng lấy tên là Colette.
Khi Long từ trại cải tạo về vào cuối tháng 10 năm 1975, chàng hỏi thăm bạn bè và được biết học sinh trường Marie Curie trước đây nay qua học trường Colette. Nhưng chỉ học sinh có quốc tịch Pháp mới được tiếp tục học mà thôi. Trước đây trường là của Pháp, nhưng học sinh Việt Nam vẫn có thể theo học. Đến trường Colette, chàng gặp người hiệu trưởng mới là một giáo viên trẻ người Pháp, có vợ là Việt Nam nhưng chưa muốn hồi hương ngay như những người Pháp khác, và được giữ chức xử lý thường vụ hiệu trưởng của trường Colette mới này. Khi biết Long dạy lý hóa trước kia ở trường Marie Curie và giờ đây muốn tiếp tục công việc này, người hiệu trưởng mừng quá vì đang thiếu thầy trầm trọng. Thế là Long lại tiếp tục hai công việc dạy học cùng một lúc tại Đại học Dược Khoa và tại trường Colette. Nhưng trường Colette chỉ được dùng ngôi nhà rộng lớn ở đường Hồ Xuân Hương, có một niên khóa 75-76. Qua niên khóa sau, ngôi nhà này phải trao lại cho chính phủ Việt Nam và trở thành một trường Việt Nam. Trường Colette của Pháp phải dọn về một cư xá trước kia là nhà ở dành cho người Pháp công tác ở Việt Nam, nằm trong một khuôn viên trên đường Bà huyện Thanh Quan. Đường này thời Pháp có tên là đường Larinière, nên cư xá này cũng có tên là Cité Larinière. Cư xá gồm nhiều cao ốc 4 tầng là những căn nhà dùng để ở, nay muốn biến thành lớp học phải sửa lại các phòng cho thích hợp. Và dĩ nhiên là phòng học ở đây rất nhỏ so với một trường bình thường. Nhưng lúc đó cũng không cần phải có phòng ốc lớn vì số học sinh còn lại rất ít. Thí dụ Long dạy lớp seconde, première, terminale, tương đương với lớp 10, 11 và 12. Mỗi lớp chỉ có vài học sinh, nhiều lắm là 5 người.
Lý do là học sinh phải có quốc tịch Pháp mới được học, mà thời gian đó không có một học sinh nào là người Pháp nữa cả. Chỉ có học sinh người Việt mang quốc tịch Pháp mà thôi. Nhưng các gia đình người Việt mang quốc tịch Pháp đều đã được chính phủ Pháp đưa về Pháp với sự thỏa thuận của chính phủ Việt Nam trong năm 1976. Nên niên khóa 1976-77 chỉ còn rất ít học sinh. Những học sinh này phần đông có mẹ là người Việt có quốc tịch Pháp, còn cha cũng người Việt, đang bị tù cải tạo vì trước kia có chức vụ gì đó trong chính quyền cũ. Nên vợ muốn ở lại chờ chồng ở tù về rồi mới đi Pháp sau. Trong mấy năm liền, có cảnh lạ lùng chưa từng thấy là trong những kỳ thi tú tài Pháp, vì vẫn tổ chức tại Sài Gòn, dù chỉ có 5-7 thí sinh gì đó, số giáo sư trong ban giám khảo phải mời thêm từ các nước lân cận đến, nhiều hơn số thí sinh. Qua niên khóa 1977-78, trường Colette lại phải dọn nhà một lần nữa, lần này vào khuôn viên của Institut Français, trước kia có tên là Mission Culturelle Française, là Trung tâm Văn hóa Pháp, ở đường Đồn Đất, ngay trước Bệnh viện Grand ngày xưa. Trước năm 1975, trung tâm này nổi tiếng vì các lớp dạy tiếng Pháp rất được ưa chuộng. Thời đó, học tiếng Anh thì có Hội Việt Mỹ, học tiếng Pháp thì có Trung tâm Văn hóa Pháp. Trung tâm còn có một thư viện lớn với phòng đọc sách khang trang, là nơi lui tới của sinh viên, nhất là lúc gần thi. Long có nhiều kỷ niệm với khu này. Đầu tiên là năm 1962, khi chàng tập sự trong dược phòng của Bệnh viện Grand. Rồi sau này khi học vật lý bên Đại học Khoa học, chàng và một bạn thân cùng học vật lý thường đến một thư viện nhỏ dành riêng cho sinh viên khoa học để tìm sách tham khảo thêm.
Trung tâm cũng có một nhà hát xinh xắn, vài trăm chỗ ngồi tên là Salle Lamartine, dùng cho các buổi trình tấu nhạc, diễn kịch, diễn thuyết, vân vân. Đặc biệt là thứ bảy chủ nhật có chiếu miễn phí các phim của Pháp, thường là phim tương đối mới. Long cũng từng đi cine ở đây thường xuyên, vì tuy miễn phí nhưng cũng không đông khách, vì phim không có phụ đề Việt ngữ như các phim chiếu ở các rạp ngoài phố, nên chỉ có những ai hiểu thông thạo tiếng Pháp mới đến xem mà thôi. Nhắc đến phim chiếu tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Long lại nhớ một kỷ niệm khó quên khi chàng bất đắc dĩ làm thuyết minh viên cho một phim nói tiếng Pháp. Trước biến cố 1975, các phim ngoại quốc đều có phụ đề Việt ngữ. Nhưng với chế độ mới, người dân miền Nam được làm quen với một hình thức mới gọi là thuyết minh. Thay vì phụ đề Việt ngữ, trong khi chiếu phim sẽ có một người đọc bằng tiếng Việt những lời đối thoại trong phim, dù diễn viên là già hay trẻ, lớn, bé, nam, nữ gì, thì cũng chỉ có một giọng đọc của người thuyết minh mà thôi. Đương nhiên là âm thanh nguyên thủy phải vặn nhỏ hẳn đi mới hiểu được lời người đọc tiếng Việt. Có một lần Long đi xem một phim của một người nước xã hội chủ nghĩa. Phim có tên là The Concert. Trong đó có trình diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng nhạc cổ điển. Nhưng khi xem phim thì chẳng được nghe nhạc gì cả, vì âm thanh nguyên thủy bị giảm xuống rất nhỏ để chỉ nghe người thuyết minh đọc lời đối thoại dịch ra tiếng Việt. Đáng lẽ khi có dàn nhạc giao hưởng chơi thì âm thanh phải mở lớn lên cho khán giả thưởng thức. Nhưng mấy người phụ trách chuyện này chẳng cần theo dõi làm gì cho mệt xác, cứ vặn nhỏ âm thanh toàn bộ cuốn phim cho khỏe. Long cố ý đi xem phim này để được nghe nhạc cổ điển. Thật là thất vọng não nề. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối Long xem phim cine có thuyết minh ở rạp Cine Sài Gòn.
Một ngày đẹp trời, giáo sư Nguyễn Vĩnh Niên, trước kia là khoa trưởng Đại học Dược khoa, cho tới đầu năm 1975, nói riêng với Long là thử hỏi mượn Trung tâm Văn hóa Pháp một bộ phim nào đó của Pháp hấp dẫn để mang về trường chiếu cho sinh viên xem. Vì từ sau biến cố 75, không còn ai được xem phim của Pháp nữa. Sở dĩ ông hỏi Long vì ông biết chàng đang dạy trường Colette nằm trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa Pháp. Hơn nữa trước kia, chàng cũng đã xem nhiều phim chiếu tại đấy. Long thấy cũng khó mà tìm được một phim nào của Pháp thích hợp với hoàn cảnh, vì phần đông là những phim thiên về tâm lý, khó có thể gọi là hấp dẫn cho khán giả không dành tiếng Pháp. Cuối cùng, chàng sực nhớ ra có một phim khá nổi tiếng ra đời từ năm 1967, chàng đã được xem tại Trung tâm Văn hóa Pháp với hai nam tài tử hàng đầu của Pháp là Alain Delon và Lino Ventura, cùng một ca sĩ nổi tiếng kiêm tài tử là Serge Reggiani, với một vai nữ là Joanna Simkus, người Canada, xinh đẹp và dễ thương. Tên bộ phim là Les Aventuriers, dịch ra là Những kẻ phiêu lưu. Nội cái tên nghe đã có vẻ hấp dẫn, gợi óc tò mò của người hiếu kỳ. Giáo sư Nguyễn Vĩnh Niên đồng ý ngay. Hơn nữa, ông nói với Long là thời gian ông học bên Pháp, ông rất thích ca sĩ Reggiani là một trong những tài tử chính của phim này. Thế là trường làm thủ tục mượn phim, chỗ quen biết không khó khăn gì cả. Nhưng cái khó khăn nằm ở chỗ khác. Phim nói tiếng Pháp, không có phụ đề, phải có người thuyết minh chứ. Thì anh phải lo thuyết minh chứ còn ai vô đây làm được việc này bây giờ. Anh giỏi tiếng Pháp, anh cũng đã xem phim rồi. Bây giờ mình xem lại lần nữa rồi, anh lựa lời mà nói. Thầy Niên vừa cười vừa nói với Long như vậy. Một lần nữa, Long lại cười thầm nghĩ đến khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Chàng mới ngoài 30 tuổi, cái gì chẳng làm được.
Phim được chiếu trong giảng đường 2 lớn nhất của trường vào một buổi chiều nắng chói chang, phải lấy màn màu xanh đen đậm răng lên các cửa sổ. Không biết những màn này tìm ở đâu ra. Giảng đường đông nghẹt, không đủ chỗ ngồi, phải đứng. Tất cả sinh viên đã đành, thêm cả các thầy cô và nhân viên. Đã mấy năm rồi chưa được xem lại một phim của tư bản dễ chết, nhất là phim có tài tử nổi tiếng đẹp trai nhất trời Tây, đó là Alain Delon, thì phải xem cho bằng được chứ. Hơn nữa, còn một thành phần chưa được xem phim Pháp bao giờ, đó là các sinh viên cựu bộ đội. Rất háo hức muốn xem phim tư bản nó hấp dẫn tới mức nào. Máy chiếu phim đặt trên một cái bàn cao ngay giữa giảng đường. Thầy Nguyễn Vĩnh Niên và Long, hai người ngồi hai bên. Trước khi bắt đầu, Long cầm micro giới thiệu qua về cuốn phim và cũng nói rõ chàng sẽ không làm công việc thuyết minh theo nghĩa thông thường, vì làm gì có bản viết sẵn tất cả các lời đối thoại bằng tiếng Việt để đọc. Chàng sẽ chỉ dịch tại chỗ những gì chàng nghe được thôi. Thêm vào đó có thể giải thích thêm những gì đang diễn ra. Thật là một công việc hy hữu. Trong vòng 2 giờ đồng hồ phải chăm chú nghe tiếng Pháp để nói lại bằng tiếng Việt. Đôi lúc mệt quá, nói không kịp, có tiếng la lớn đâu đó trong khán giả: thuyết minh, thuyết minh. Nhưng cuối cùng mọi người ra về thơ thới hân hoan vì đã được xem một phim quá hấp dẫn. Và dù mệt nhừ, Long cũng được an ủi vì đám sinh viên lại có thêm cảm tình với chàng.
Long dạy ở Trung tâm Văn hóa Pháp có một năm. Niên khóa sau, trường Colette lại một lần nữa dọn nhà. Càng ngày càng thu nhỏ lại, lần này về một ngôi biệt thự nhỏ ở góc đường Cách mạng tháng 8, tức đường Lê Văn Duyệt cũ và đường Tú Xương. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng sân chung quanh khá rộng và có thêm một nhà ngang, nên cũng đủ chỗ cho tất cả các lớp, vì mỗi lớp chỉ có vài học trò. Long dạy ở trường nhưng chẳng khác gì ngày xưa kèm học sinh sửa soạn thi tú tài tại nhà. Ngôi biệt thự trước kia là nhà ở của tùy viên thương mại Attaché Commercial của Tòa Tổng lãnh sự Pháp. Long và Mai đã từng đến chơi nhiều lần vì ông tùy viên này rất thích có bạn người Việt và hay mời bạn đến nhà. Rất lâu sau này, năm 2010, trong một lần về thăm quê hương, Long trở lại ngôi nhà này sau 30 năm và chụp hình kỷ niệm với ông hiệu trưởng người Pháp mới tại đây. Ông rất vui vì có thầy cũ, còn nhớ đến trường xưa. Vẫn ngôi nhà cũ số 124, đường Cách mạng tháng 8, nằm ở góc đường Tú Xương. Nhưng năm 2010 đã có dự án xây ngôi trường mới ở Long Bình, xa hơn Thủ Đức một chút, sẽ được khánh thành năm 2011 và mang tên Trường Quốc tế Pháp Marguerite de Duras. Tên Pháp là Lycée Français International Marguerite Duras. Marguerite Duras là tên của một nữ văn sĩ nổi tiếng của Pháp. Bà sinh ra ở Gia Định và lớn lên tại Đông Dương trong thời kỳ Pháp thuộc. Bà đã theo học chính trường học Sassoulouloba ở Sài Gòn. Sau khi đậu tú tài xong, bà về Pháp tiếp tục học đại học. đến năm 2018, trường Marguerite de Duras đã có hơn 900 học sinh, dĩ nhiên đại đa số là học sinh người Việt, chẳng khác gì trường Marie Curie trước năm 1975 cả. Có thể nói lịch sử cứ mấy chục năm lại quay trở lại như trước chăng?
Một điều lạ lùng là trong một chế độ mà người Việt Nam đi ngoài đường không dám nói chuyện với người ngoại quốc, vì sau đó sẽ bị công an hỏi giấy. Chưa khi nào Long lại có nhiều bạn Pháp như thế, đồng nghiệp ở trường Colette đã đành. Còn thêm bạn làm trong tòa tổng lãnh sự, kể cả ông phó tổng lãnh sự. Và chưa khi nào vợ chồng Long được bạn Pháp mời ăn uống thường xuyên, và nhất là uống nhiều sâm banh, champagne đến như thế. Mấy người bạn Pháp tâm sự là bên Pháp họ chỉ uống champagne trong những dịp lễ hay có tin vui thật quan trọng. Nhưng ở Sài Gòn thời đó họ uống thường xuyên vì mua được champagne ở Singapore, rượu miễn thuế rất rẻ. Cũng là một nghịch lý ngộ nghĩnh.
Có một mẩu chuyện kể ra đây để thấy cảnh công an hỏi giấy trên đường phố như thế nào trong những năm đầu sau 1975. Năm 2018, Lâm có một người bạn trên Facebook nhận ra đồng nghiệp cũ. Người bạn này cũng là dược sĩ trên Long một lớp, thời đó cùng phục vụ tại Bệnh viện Bảo Lộc cuối thập niên 1960. Bạn này nhắc lại chuyện gặp lại Long trên đại lộ Lê Lợi ở trung tâm Sài Gòn khoảng năm 1976 hay 77 gì đó. Từ khi đổi đi một đơn vị khác năm 1970, hai người chưa khi nào gặp lại nhau, nên mừng quá đứng nói chuyện một lúc ngay trên lề đường. Khi Long đi rồi, ngay lập tức có một công an đến hỏi người bạn tại sao nói chuyện với người nước ngoài, nói về đề tài gì. Người công an này thấy Long có khuôn mặt lai Pháp, tưởng lầm là một người nước ngoài.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 64 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 64 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.